giữ công an đó, thành quỷ đưa công an vô giữ theo dõi, ai về nó nghe nó cũng mê, nó xin vô luôn, tôi cho vô hết. Rồi nó học một thời gian, nó học nó nói về các mát dở không Phật giáo, tôi nói chuyện của mấy anh chị á, đây là tư tưởng đại thừa, tư tưởng của Phật giáo. Phật giáo không có dụ dỗ, nhưng mà người anh chị em là người trí thức mà không thể tin được, đó là chân lý, đó là sự thật. Nếu thấy là đúng thì chúng ta tin, Phật không bao giờ dụ dỗ. Nhưng mà mấy anh em yêu nước, yêu văn hóa, yêu dân tộc thì chúng ta cũng phải yêu Phật giáo. Vì vậy cho nên do đó quý vị phải nghiên cứu Phật giáo, không có dụ dỗ đâu, nhưng mà học chúng ta hiểu rồi chúng ta hãy tin. Đạo Phật không có dụ dỗ, học trước, hiểu trước rồi tin sau. Tôi đồng ý như vậy. Theo chủ trương của Đạo Phật gọi là đa nghi là đa ngộ. Người nghi nhiều là ngộ nhiều, mà nghi mà không, họ không hỏi đó là người không ngộ. Vì vậy cho nên do đó thắc mắc Đạo Phật cũng có cấm đâu, càng thắc mắc nhiều càng tốt, nhận ta mới biết ngứa chỗ nào để ta gãi chứ. Đó là con đường mà Đạo Phật là như vậy. Tôi phát huy cái tông này, khi mà tôi phát huy cái tông này á thì nó gặp nhiều, cũng gặp vui lắm. Là vì khi mà Linh Tân á, ông đi tuyên bố DNA, thì tuyên bố DNA á, thì các nhà trí thức như là tiến sĩ Nguyễn Hữu Sương, như Marco Mạnh Trinh, phi truyền không gian, như mấy ông trí thức á, cứ gọi điện thoại hỏi Phật giáo chủ trương sao, với thầy tứ chương sao, Phật giáo giả sinh sao, DNA là sao. Thì bắt đầu mời tôi lên đại học tôi thuyết trình, một chồng hỏi như nào tôi bác hết. Cuối cùng mấy ông đó về theo Đạo Phật đi giảng đạo, nhưng họ tu thiền. Tôi nói thưa, tu pháp môn nào cũng được, miễn theo Đạo Phật mà thôi. Cho nên bây giờ họ là trường bá Phật giáo mạnh hơn ta, bởi vì họ là trí thức, họ là bác học, tất nhiên là họ hiểu rồi thì là họ trung thành như này đó. Mà con đường đó là con đường mở cửa chìa khóa bằng di thức. Di thức không phải là di thức của chúng tôi là thảo nghiệm di thức học, vì nó phối hợp khoa học. Nghĩa là người nào có hiểu khoa học một chút thì phải hiểu Phật giáo, di thức học. Thí dụ như tướng thần, nó tướng thần ai hiểu gì đó, nó image, image, cái gì rồi biết liền. Thì cái đó là tướng thần cái gì? Rồi nói là ảnh tử, lạc đà ảnh tử là sao? Đó là illusion. Đó. Thì bây giờ mình chứng minh cái đó ra thì người ta hiểu liền. Di thức nó là một cái biện chứng. Cho nên do đó tôi phát huy cái tông này. Bây giờ tác phẩm của tôi hết rồi, còn có 2 cuốn, ta xin nhiều quá. Tôi có email qua Quảng Đức, nhưng mà cách đâu quý vị đạo lớp thì coi, nhưng mà đạo hữu này phát tâm in phổ biến, tôi nói phi, cái muốn sao in sao thì làm sao làm. Thì đạo hữu này phát tâm, tôi sẽ gửi cho đạo hữu, sẽ hứa phát tâm in những tác phẩm của tôi. Thì đây, nhưng mà nhờ mấy đạo hữu nếu thích thì yểm trợ, đó là xin yêu cầu. Còn về cái tác phẩm thứ hai, người ta thắc mắc con người từ đâu sinh ra, còn chết đi về đâu, thì chưa chết đi về đâu tôi chưa có viết, nhưng mà người từ đâu sinh ra người ta thắc mắc, tôi đã viết xong cái tác phẩm này. Hả, đây con người từ đâu sinh ra, tôi vì vậy cho nên á tôi sẽ nhờ đỡ đều là in, ai muốn tìm tò mò thắc mắc con người từ đâu sinh ra đọc tác phẩm này thì hỗ trợ cho tờ hôn này in. Là hôm này in thì trước tiên là sẽ hỗ trợ cho đạo hữu phát tâm in, chứ không là đạo hữu không có tiền, nhưng mà tôi nói là in free. Kế tiếp nữa là gì, tụng niệm. Cái con này tụng niệm, người ta nói cũng có người nó bác tụng là cái gì, ý nghĩa tụng là sao, tụng tại sao mình tụng, có người bác tụng, có người không hiểu gì hết. Tôi bắt đầu tôi giải thích cái cuốn này. Đừng có nói tụng không có giá nghĩa, nó có giá trị, nhưng mà giá trị bằng cách nào, tôi ở trong này biện chứng, chứ không phải nói ý nghĩa không, biện chứng. Và chúng ta muốn tu tụng tinh kinh nào, ở đây chúng tôi có sắp xếp hết rồi, nhưng mà nó nhỏ thôi. Nhưng mà quý vị đọc lại cái tác phẩm này để cho biết rằng mình tụng, tại sao mình tụng, mà tụng bằng cách nào. Thí dụ như họ không có nhiều người tụng, tụng sao, có bà họ chưa đó, họ chưa ăn lắm, biết bà mừng cái chuyện tự tụng, nhưng mà tụng để làm gì? Chúng ta phải hiểu trước cái đó, tụng có lợi ích gì. dài hẹp bằng cách nào, có lợi bằng cách nào, mục đích tụng là nhằm mục đích gì, hành trì bằng cách nào, thì chúng tôi có chỉ cách hành trì. Muốn tụng thì phải có cách tụng. Quý vị tụng, có đọc tụng là cái khác, mà trì tụng là cái khác. Mà trì tụng là sao? Cho nên do đó quý vị tụng không lợi quý thầy là bởi vì vậy thầy ta trì tụng chứ không phải đọc tụng. Mà nếu mà đông quá thì quý vị tụng không lợi. Như vậy là chứng tỏ quý vị còn yếu trong vấn đề tụng. Ở trong nhớ cái câu nói là thâm nhập kinh tạng thì trí huệ như biển. Như vậy quý vị tụng không kịp người ta, nghĩa là cái kinh đó không có thâm nhập. Mà không thâm nhập làm sao trí tuệ như biển được. Nhưng mà như vậy nếu giờ tụng như tụng đàn Tắc Nhã, quý vị thâm nhập không? Thâm nhập á. Mấy thầy tụng theo chụng theo đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ là máy bay nó bay lên được, nó là sắt nó lên được, nó phải chạy nhanh chứ, phải không? Nó chạy nhanh nó mới cất cánh được. Mà nó có cái lực nó mới cất cánh được. Thì tụng là cái lực chứ không phải là tụng để hiểu. Tụng phải enjoy, mà tụng để tạo lực. Tạo lực gọi là đạo lực hay là Phật lực. Từ đó nó mới tác dụng ác ti, nó hoạt động. Thì như vậy cái lực nó mới connect được Phật nhé. Hả? Đây nói thì thôi. Tôi xin yêu cầu muốn hiểu cái này, xin ủng hộ không bán phi, nhưng mà in ra thì tốn hao quý vị đồng lòng tác điển đông, thì quý vị nghiên cứu đọc rồi hiểu, thắc mắc hỏi chúng tôi sẵn sàng trả lời. Còn nữa, mỗi tác phẩm người ta giải thích sinh con sinh cái mà không biết làm sao giải thích cho nó có hạnh phúc. Nó muốn thanh niên, nó muốn tìm hạnh phúc lắm, nhưng mà cha mẹ không có cách dạy. Còn người ta giải thích hạnh phúc mà nói theo triết lý như vậy nó áp dụng được. Đứa trẻ nào nó cũng muốn có hạnh phúc, ai dạy gì cũng muốn đau khổ. Nhưng mà tại sao vợ chồng hồi ở chung ngủ ấy lộn tụi lộn tùm lum vậy, ly dị tùm lum vậy? Tại vì không sống đúng cái kiểu chuẩn. Cho nên tôi đã viết con đường nguyên tắc xây dựng hạnh phúc gia đình, tác phẩm nó chạy như tôm tươi. Bây giờ đây tôi sẽ mail qua bên đây đạo hữu in, mà quý vị phải ủng hộ. Quý vị muốn gả con mình, gả chồng cho con mình, cưới vợ cho con mình, bắt nó học đó gối đầu để nó xây dựng hạnh phúc gia đình cho nó và cho con nó sau này. Như đó là một cẩm nang cần thiết, đó là bay lo để có hạnh phúc gia đình. Muốn sống có hạnh phúc gia đình phải sống như vậy mới được. Tôi đã viết ở đó xong rồi, đã sẽ tặng cho quý vị. Mà quý vị nào có con có cái xin bắt học dùm yêu cầu để nó có hạnh phúc, tôi sẽ gửi cho đây quý vị muốn cần ở đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, kính thưa quý vị đạo hữu. Thực ra vừa rồi nghe hòa thượng giảng qua, và mấy năm nay hòa thượng đã về khóa tu học châu Âu và đã hỗ trợ cho đạo tràng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất châu Âu đã nhiều lần ở các khóa tu. Nguyên Trí đã từng dự qua các cái buổi khóa mà hòa thượng giảng. Thì Nguyên Trí thấy rằng là duy thức học là một điều rất cần thiết, và hiện nay thì chưa có phổ biến nhiều. Nhưng Nguyên Trí phát tâm rằng là cái bộ duy thức học của Hòa Thượng, Nguyên Trí phát tâm, gia đình Nguyên Trí phát tâm để làm. Và những cuốn sách này Nguyên Trí cũng sẽ làm ra để phát cho bà con. Nhưng để vì bố thí pháp là một cái công đức cũng rất lớn cho đối với quý vị Bồ Tát giới tại gia, thì Nguyên Trí cũng mong rằng quý vị phát tâm, nếu phát tâm để mà bố thí pháp thì cùng với Nguyên Trí để mà làm cái công đức này. Và Nam Mô A Di Đà Phật.
Còn nữa, còn tôi còn nhiều tác phẩm lắm. Tôi nói là di thức và máy vi tính. Di thức và máy vi tính tôi dịch cái tác phẩm đó, nghĩa là computer quan hệ với di thức. Tôi đã viết cái tác phẩm đó rồi nhưng mà chưa in ra. Nếu có thể in được thì cũng gửi qua đây in, phổ biến chơi. Ở Việt Nam thì các thầy họ gối đầu những tác phẩm đó để mà họ học. Thì quý vị nên nhớ rằng vì tôi coi đây là đại học hết.